Chúng ta sẽ học lời Chúa với nhau buổi sáng hôm nay, quý ông bạn chị em. Tôi muốn hỏi điều này chút xíu, đó là ở trong phòng của chúng ta đó, ai vừa thi tốt nghiệp, ai vừa thi quốc tịch và trở thành sắp sửa thành công dân Mỹ trong tuần qua vậy? Dạ, có một cánh tay đưa lên, quý vị không nhìn thấy cánh tay đưa thấp quá. Rồi tôi muốn hỏi cái điều khác là ai mới trở thành công dân Mỹ trong một vài tuần, một vài tháng, một vài năm qua? Có ai không? Mới toanh nè. Ủa, cũng có nhiều cánh tay đưa lên. Khi mà đi thi quốc tịch đó, thì cũng hồi hộp lắm phải không quý vị? Thi quốc tịch thì hồi hộp, tốn công, tốn thời giờ học, hồi hộp, lo lắng. Như vậy thì tại sao phải đi thi, làm gì cho nó mệt như vậy, nó cực như vậy? Có ai bao giờ nghĩ điều đó không? Tại vì có quyền lợi. Đúng vậy, khi chúng ta trở thành công dân của một đại cường quốc như thế này, chúng ta có quyền lợi. Nghĩa là ở trong đó, cái quyền lợi mà chúng ta có đó là chúng ta nhận lấy từ một cái tổ chức, từ một cái đất nước. Và nếu chúng ta có một quyền lợi nào để nhận lấy, điều đó có nghĩa là có ai đó đóng góp vào đó để chúng ta tiếp nhận. Và đó là điều mà chúng ta nghĩ, không phải nó ở đâu đó mà tự nhiên mình vào mà nhận quyền lợi, nhưng quyền lợi đó đến từ nhiều người khác. Điều này cũng có nghĩa là thế này, quý ông bạn chị em, làm công dân của một nước, chúng ta không chỉ nhận quyền lợi, nhưng chúng ta cũng phải có trách nhiệm. Cái bài giảng của tôi buổi sáng hôm nay, tôi dự định là nói rằng trách nhiệm của công dân, nhưng mà nhiều người nghĩ rằng thế thì bây giờ tôi đang dạy cái môn về công dân giáo dục. Tôi không định như vậy. Lời của Đức Chúa Trời nói điều này, vì vậy cho nên tôi nói với quý ông bà, anh chị em là con cái Chúa, rằng dù chúng ta là công dân của nước nào, dù là công dân của Mỹ, của Pháp hay của Việt Nam, khi chúng ta tin Chúa, ở trong Philip đoạn 3 câu số 20 nói như thế này, để chúng ta biết rằng một công dân mà chúng ta thuộc về, thậm chí trước khi chúng ta trở thành công dân Mỹ, như một số người ở đây, ở trong đoạn 3 câu 20 Philip nói như thế này, rằng nhưng chúng ta là công dân trên trời, ấy là từ nơi đó mà chúng ta trong đời cứu Chúa mình là Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên thưa quý ông bà anh chị em, nếu quý vị là công dân của một nước nào đó, đặc biệt công dân của nước Mỹ, chúng ta là những người lưỡng tịch, song tịch, tức là chúng ta có quyền là quốc tịch ở đây, chúng ta có quốc tịch ở thiên quốc. Và vì lý do đó, khi chúng ta sống ở làm công dân của một đất nước, điều đó có nghĩa là chúng ta bày tỏ công dân của một thiên thượng. Cho nên tôi tạm dùng cái đề tài tôi chia sẻ với quý vị buổi sáng hôm nay, đó là hãy làm một công dân, nhưng phải là một công dân tin kính. Cái điều đòi hỏi này, nó không đòi hỏi cho những người chưa biết Chúa, họ không biết Chúa, họ không biết tin kính là gì. Nhưng là con cái Chúa thì chúng ta phải là một người như vậy, bởi vì Kinh Thánh chép như vậy. Tôi biết đây là một đề tài rất là tế nhị trong một hoàn cảnh đất nước, bối cảnh chính trị có những sự chia rẽ, thay đổi hoặc là nhạy cảm. Nhưng mà đây là lời của Đức Chúa Trời. Cho nên đây là điều mà tôi chia sẻ với các bạn, cho em ít nhất là bốn điều mà chúng ta sẽ học hôm nay. Điều thứ nhất đó là mỗi người chúng ta phải biết rằng sống trong một đất nước, chúng ta biết rõ rằng Chúa có thẩm quyền tối hậu. Thẩm quyền đã thuộc về Chúa. Quý vị mở ra ở trong Rôme đoạn 13. Quý vị biết điều này phải không, rằng trong nhiều tháng chúng ta học sách Rôme, từ đoạn 1 cho đến đoạn 11, Rôme nói về giáo lý. Rôme, những cái đoạn đó nói về giáo lý, về thần học, về những cái cách nào Đức Chúa Trời ngài đãi con người trong tình trạng đáng lẽ là tội lỗi của người, ngài đãi họ bằng ân điển của Chúa. Nhưng từ đoạn 12 trở đi là rằng bây giờ chúng ta biết điều đó rồi, chúng ta phải bày tỏ điều đó ra trong cuộc sống. Và như quý vị để lại ý lại, đó là trong đoạn 12 nói về sự thờ phượng Chúa, nói về sự phục vụ Chúa, nói về mối liên hệ với nhau ở trong hội thánh Đức Chúa Trời. Và ở trong cái vấn đề mà dạy về sống đạo đó, ở trong đoạn 13 câu 1 đến câu 7 cũng nói về một vấn đề sống đạo. Đó là cái câu 13 mà chúng ta sẽ thấy, có 13, đoạn 13 câu 1 bắt đầu câu như thế này, rằng mọi người, tức là quý vị thấy rằng nếu chúng ta để ý phần trên của đoạn 12 đang nói về cái lối sống của chúng ta giữa đời, lối sống của chúng ta đối với những người bất đồng, lối sống của chúng ta đối với anh em trong Chúa. Bây giờ ông qua một cái đề tài đó là mọi người phải vâng phục các bậc cầm quyền. Ở trong bản kịch cũ đó là bảo rằng đấng cầm quyền trên mình, vì chẳng có quyền nào mà không đến bởi Đức Chúa Trời. Mọi người phải vâng phục nhà cầm quyền. Quý ông bà, anh chị em, trong cái thời buổi chúng ta đang sống, thì quý vị các bạn phải rằng làm sao có thể vâng phục nhà cầm quyền những người vô đạo? Làm sao vâng phục nhà cầm quyền những người vô tín? Nhưng mà đây là thư Roma. Quý vị biết thư Roma này được viết ra cách chúng ta 2000 năm, trong một bối cảnh viết cho các tín hữu sống tại thành phố La Mã, nơi đầu não của đế quốc La Mã lúc bây giờ Và có thể ngay trong thời kỳ của bạo chúa Nero là bạo chúa đang cai trị đế quốc đó. Vì vậy cho nên, nhưng mà khi Phaolô viết thư này cho con cái chúa, những tín hiệu ở đó thì ông báo rằng: anh em hãy vâng phục các đấng cầm quyền, các bậc cầm quyền. Nói cách khác cũng phải vâng phục Nero, trong một con người mà bạo chúa tàn bạo như vậy. Tại sao? Tại sao có thể vâng phục được những nhà cầm quyền không phải là những người kính sợ Chúa? Rất dễ cho chúng ta vâng phục những người kính sợ Chúa, rất dễ cho chúng ta vâng phục những người có cái lòng tin kính, nhưng rất khó để chúng ta vâng phục những người có một cái đời sống vô đạo, vô tín như vậy. Nhưng tôi đọc lại câu số 1 và câu số 2 một lần nữa, quý ông bà, anh chị em nghe thấy đó rằng: mọi người phải vâng phục đấng cầm quyền trên mình, tức là có một người nào đó, có một cái người nào đó cầm quyền trên mình. Vì sao? Vì Chúa nói như rằng cái phần số 2 của phần sau của câu số 1 đó, thì giải thích rằng: vì chẳng có quyền nào không đến bởi Đức Chúa Trời, các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Quý vị thấy câu đó không? Nhắc đi nhắc lại hai lần rằng điều cái có quyền đó đến bởi Đức Chúa Trời và các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Chúng ta sẽ cảm thấy bối rối về việc này, nhưng mà Kinh Thánh nói rất rõ rằng quyền đó bởi Chúa giao cho họ, rằng Chúa giao quyền đó cho một người, Chúa giao quyền đó cho một nhà nước, Chúa giao quyền đó cho một thể chế, bởi vì Chúa có thẩm quyền tối hậu, nghĩa là Chúa có quyền trên họ, cho nên mới Chúa mới giao cái quyền đó cho họ. Chúng ta sẽ cảm thấy băn khoăn và hỏi rằng tại sao Chúa không giao quyền đó cho những người tin kính mà lại những người không tin kính? Thực ra đây không phải câu hỏi không phải dễ trả lời, nhưng Kinh Thánh ở trong suốt Kinh Thánh, lịch sử Kinh Thánh chết như thế này. Trong Esai đoạn 45 câu 1, Kinh Thánh gọi Chúa, Đức Chúa Trời gọi Siru, một vị vua ngoại giáo. Chúa nói rằng ông là đầy tớ của Chúa, ông giao cho cái vị vua Siru đó quyền lực để sử dụng, nhưng sử dụng quyền lực trong kế hoạch của Đức Chúa Trời. Siro không phải là người Do Thái, không phải là người thờ lại Chúa, nhưng mà Đức Chúa Trời chọn ông bởi vì Đức Chúa Trời biết rằng ông, Đức Chúa Trời có thể sử dụng Siro. Ở trong Jeremy đoạn 25 câu 9, Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Trời gọi đại đế Nebuchadnezzar của Babylon là đầy tớ của Ngài. Làm sao đầy tớ của Đức Chúa Trời, một người vô đạo, một vị vua không biết gì về Đức Chúa Trời? Bởi vì Đức Chúa Trời sử dụng ông cho kế hoạch của Ngài. Ở trong Tin Lành Giăng, khi Đức Chúa Giêsu trước mặt Phi-lát, thì Phi-lát bắt đầu mới gặng hỏi Chúa Giêsu, và Chúa Giêsu không trả lời. Rồi ông Phi-lát ông nghĩ rằng tại sao ông không trả lời, và Phi-lát nói với Chúa Giêsu như thế này ở trong đoạn Tin Lành Giăng đoạn 19 câu 10 và câu 11. Ở trong đây là điều Kinh Thánh chép, Phi-lát hỏi Ngài rằng, ở trong câu số 10, Phi-lát hỏi Ngài rằng: ngươi chẳng nói chi với ta hết sao? Ngươi há chẳng biết rằng ta có quyền buông tha ngươi và có quyền đóng đinh ngươi sao? Tức là Đức Chúa Giêsu đứng trước mặt Tổng đốc Phi-lát. Tổng đốc Phi-lát là người đại diện cho Đức Quốc La Mã, và ông có cái quyền sinh sát trong tay. Ông nói rằng, hỏi Chúa chứ không trả lời. Chúa nói rằng không trả lời, phải không? Ông có biết rằng tôi có thể đóng đinh ông, tôi có thể tha thứ ông, tôi có quyền đó không? Và đấy là lời của Chúa Giêsu nói với Phi-lát trong câu số 11 rằng: Đức Chúa Giêsu đáp rằng, nếu chẳng phải từ trên cao ban cho ngươi, thì ngươi không có quyền gì trên ta. Nói cách khác, sở dĩ Tổng thống đốc Phi-lát có quyền đó là tại vì Đức Chúa Trời ban cho ông cái quyền đó. Vậy đi, chúng ta sẽ thấy rằng phía sau mọi quyền lực có bàn tay của Đức Chúa Trời. Cho nên ở trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 1 nói rằng: lòng các vua ở trong tay Đức Giê-hô-va khác nào dòng nước chảy, Ngài làm nghiêng lệch bề nào tùy ý mình. Chúa, Đức Chúa Trời có thể làm nghiêng lệch lòng của các vị quan, vị vua, những người cai trị nhiều đất nước. Cho nên đây là điều chúng ta học với ông bà, anh chị em. Dù thể chế nào đang hiện hữu, dù chính phủ nào đang cai trị, Đức Chúa Trời vẫn là đấng có thẩm quyền tối hậu phía sau tất cả những điều đó. Ngài là đấng ban cho và Ngài là đấng cắt đi. Tất cả những quyền lực mà một người nào nắm trong tay, một ngày nào đó nó sẽ ra đi, nhưng chỉ Chúa, sự khôn ngoan của Ngài còn lại đời đời. Một lần nữa trở lại cái vấn đề này, chúng ta có một cái nhìn xa hơn trên thế giới, trên các cái nền chính trị, chúng ta bối rối. Ví dụ như trong thời gian một tháng vừa qua, chúng ta nghe thấy rằng là Taliban là một thể chế Hồi giáo cực đoan, rất là tàn bạo, quay trở lại Afghanistan. Có bao giờ quý vị đặt câu hỏi rằng tại sao Chúa để điều đó xảy ra? Hoặc là có những chính phủ độc tài trên thế giới này vẫn tồn tại. Có rất là nhiều đất nước từ Hồi giáo cực đoan cho đến chế độ Cộng sản vẫn tồn tại và tồn tại một cách khỏe. Thế thì tại sao? Đây là điều quan bản cho em. Chúng ta có một cái nhìn rất là hạn hẹp bởi vì chúng ta thấy trong cái thời gian của chúng ta, trong 70 năm chúng ta thấy ở trong một khoảng rất là cái nhìn của chúng ta. Nhưng đây là một cái điều mà suốt lịch sử cho biết rằng các đế quốc, các thế lực vươn lên rồi tan rã. Đế quốc lớn nhất trong lịch sử của loài người là La Mã trải qua hàng ngàn năm, nhưng rồi cũng tan rã. Chỉ có Đức Chúa Trời là đấng còn lại đời đời. Cho nên điều quan trọng của chúng ta là chúng ta biết rằng chúng ta không nhìn thấy được hết. Nhưng Đức Chúa Trời thấy được hết. Ngài cho điều này xảy ra, Ngài cho điều kia xảy ra. Bức tranh của chúng ta nó không trọn vẹn, nhưng bức tranh của Đức Chúa Trời trọn vẹn cả thế giới này. Đây là điều quan trọng của chúng ta. Hãy tin cậy rằng Đức Chúa Trời khôn ngoan, quyền năng nắm trong tay của Ngài sự sống, sự chết, tất cả các thế lực. Vì vậy cho nên chúng ta có thể tin cậy Đức Chúa Trời. Thực sự mà nói, chúng ta không thể giải thích hết được tất cả mọi sự tại sao điều đó xảy ra. Nhưng chúng ta biết một điều rằng Đức Chúa Trời sử dụng điều đó cho kế hoạch đời đời của Ngài. Cho nên khi chúng ta bối rối vì hoàn cảnh cá nhân, tôi muốn áp dụng một cách chung, một cách lớn như vậy để chúng ta áp dụng vào đời sống hoàn cảnh cá nhân của chúng ta. Hãy nhớ một điều như thế này. Đôi khi đời sống cá nhân của chúng ta tại sao không phải như thế này mà xảy ra thế kia? Có bao giờ có bị vẽ điều đó không? Tại sao tôi đang sống như thế này, tôi muốn như thế này và nó lại xảy ra cái cách khác như điều tôi muốn? Phải như Đức Chúa Trời cho xảy ra giống như tôi nghĩ thì nó tốt đẹp biết bao nhiêu? Có lẽ chúng ta nghĩ như vậy là tại vì cái bức tranh trong cuộc sống của chúng ta rất là hạn hẹp. Chúng ta chỉ nghĩ rằng có thể như thế này là tốt. Nhưng Đức Chúa Trời biết rõ hơn. Vì vậy, trong những bối rối khi quý ông bà, anh chị em trải qua hoàn cảnh cá nhân của mình, thì hãy biết thế này, nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng khôn ngoan. Ngài là Đức Chúa Trời quyền năng, Ngài vẫn nắm trong tay của Ngài thẩm quyền của tất cả mọi sự theo sự khôn ngoan đời đời của Chúa. Đức Chúa Trời làm điều Ngài muốn. Điều quan trọng của chúng ta là thế này, quý ông bà, anh chị em, dù giữa những nan đề của thế giới, dù giữa những nan đề của đất nước, hay là nan đề của cá nhân, hãy tin cậy vào thẩm quyền tối hậu của Đức Chúa Trời trong mọi sự. Điều đầu tiên khi chúng ta nghĩ đến cái việc, cái vai trò một cái thành viên trong một cộng đồng, trong một đất nước, thì tin rằng dù chúng ta, cuộc sống của chúng ta như thế nào, thì chúng ta tin rằng Đức Chúa Trời ở phía sau, Ngài cầm quyền trên tất cả mọi sự. Và Ngài cầm quyền trên tất cả các đảng phái chính trị, Ngài cầm quyền trên tất cả những nhân vật lãnh đạo của đất nước. Vì vậy cho nên khi chúng ta có được cái nhìn đó, suy nghĩ như vậy, và lời Kinh Thánh bảo rằng chúng ta có thể vâng phục bởi vì Đức Chúa Trời đặt để họ để chúng ta vâng phục. Thế thì cái câu hỏi đặt ra của chúng ta đó là sẽ xảy ra cái cảnh đó là nếu trong trường hợp mà tôi vâng phục họ mà họ không sống theo Chúa thì tôi làm sao để tôi vâng phục? Cho nên điều thứ hai tôi chia sẻ với quý ông bà, anh chị em đó là hãy tin cậy vào sự tể trị của Chúa là trên hết tất cả mọi sự. Như chúng ta biết, chúng ta đang sống trong một đất nước mà mỗi lần có xung đột giữa hai người, hai nhóm hoặc hai khuynh hướng khác nhau, khi có một sự xung đột thì kéo nhau ra tòa. Và đó là cái chỗ mà giải quyết. Dù là cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn. Và khi tôi thì tôi không biết cái hệ thống mà luật pháp nó như thế nào ở trong nước Mỹ khi mà tòa nào là tòa mình đi đến. Nhưng mà thông thường là chúng ta biết rằng khi chúng ta kéo nhau ra tòa thì tòa thấp nhất ở địa phương có thể, ở county có thể, rồi tòa án cao hơn chút xíu nữa đó là ở tiểu bang, hoặc là tòa án vùng, hoặc là tòa án liên bang. Và cuối cùng tất cả những sự tranh chấp đó vẫn còn tranh chấp đó thì người ta kéo ra tòa án tối cao pháp viện, đúng không? Khi mà ra qua pháp viện đó thì tối cao pháp viện, nếu trong trường hợp họ nhận hồ sơ, họ cứu xét thì họ đọc hết lại rồi họ đi đến một cái cục phân xử, và cuối cùng kết luận của tòa án tối cao chúng ta kể đó là chung cục, bởi vì tòa án tối cao đã quyết định như vậy ở trong đất nước của chúng ta. Cho nên bây giờ họ đã nói như vậy rồi thì phải chấp nhận vậy, không có cách nào khác. Và nhiều người biết điều đó và nghĩ đến điều đó. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là thế này: có phải quyết định của chính vị thẩm phán ở tại nước Mỹ như chúng ta đang sống đó, đó là cái quyết định tối hậu hay không? Có phải quyết định của những người đấy là cái quyết định trên hết và chúng ta phải lắng nghe hay không? Thực ra không phải luôn luôn như vậy. Tôi đấy dưới cái nhìn của Kinh Thánh. Chúng ta trở lại với Kinh Thánh ở trong Rôme đoạn 13 câu số 4. Tôi xin chia sẻ với ông bà, anh chị em điều đó vì thế này. Trong câu số 4 chép như thế này: vì quan quyền Vả quan quyền. Quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người, cho ngươi. Nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vì vô cớ. Người là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ. Nếu quý vị đọc thấy câu số 4 đó, hai cái chữ mà quý vị để ý là những chức việc phần trên, phần dưới, cũng trong một câu. Thực ra thì cái bản dịch mới thì dịch như thế này, rằng vì nhà cầm quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Và phía sau đó chúng ta nói rằng, cũng nói rằng vì họ là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Như vậy, điều đó lặp lại một lần nữa ở trong câu số 6. Như thế này, câu số 6 thì chép như thế này, đó là ấy cũng bởi lẽ đó mà anh em nộp thuế, vì các quan quyền là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Trong những câu kinh thánh ngắn ngủi này, ba lần nhắc lại đầy tớ của Đức Chúa Trời. Như vậy thì phải hỏi thế này, đầy tớ một người nào đó thì dĩ nhiên phải có ông chủ của người đó. Nếu có một đầy tớ của một người nào đó, nếu trong trường hợp chúng ta có một người đầy tớ, thì phải có người trên người đầy tớ đó. Cho nên bảo rằng, khi Đức Chúa Trời bảo rằng những quan quyền là những đầy tớ của Đức Chúa Trời, điều đó có nghĩa là Đức Chúa Trời là chủ của các quan quyền đó. Đức Chúa Trời có quyền hơn cả tối cao pháp viện. Nếu trong trường hợp tối cao pháp viện có những cái phán quyết nhất định ở đó, Đức Chúa Trời là cao nhất. Cho nên là con cái Chúa, chúng ta phải tuân phục một ông đầy tớ trong nhà đó. Nếu ông đầy tớ đó tuân phục ông chủ, nếu người đầy tớ đó không tuân phục ông chủ, chúng ta không bắt buộc phải tuân phục người đầy tớ. Tôi muốn quý vị hiểu rõ hơn một điều như thế này. Ở trong đoạn 13, tôi trở lại những câu kinh thánh mà chúng ta đọc. Ở trong đoạn 13 bảo rằng, câu 1 bảo rằng mọi người phải vâng phục các đấng cầm quyền, vì chẳng có quyền nào đến bởi Đức Chúa Trời, không bến đến bởi Đức Chúa Trời. Các quyền đều bởi Đức Chúa Trời chỉ định. Và câu số 2, cho nên ai chống cự quyền phép, tức là đối địch cùng mạng lệnh Đức Chúa Trời, và những kẻ đối địch thì chuốc lấy sự phán xét vào mình. Tức là nếu chúng ta chống đối chính quyền thì chúng ta gặp cái nan đề, chúng ta gánh lấy sự đoán phạt. Và câu số 3 nói rằng vả quan quyền không phải là để cho người làm lành sợ, mà để cho là người làm dữ sợ. Tức là quan quyền phải xử lý những cái việc mà những người làm ác, còn những người làm lành không có lý do gì chúng ta phải sợ. Ông nói tiếp như thế này, mà để cho người làm dữ sợ, ngươi muốn không bị quyền phép chăng, tức là không bị ra tòa, không bị phạt chăng, hãy làm điều lành sẽ được khen thưởng. Nói cách khác, ý định của Đức Chúa Trời cho chính quyền là phải sống theo ý định của Đức Chúa Trời. Họ phải làm theo điều Đức Chúa Trời muốn, họ làm phải điều Đức Chúa Trời dạy. Cho nên khi mà có nhiều điều, quý vị biết là điều này không, ở trong Roma đoạn 13 câu 1 là câu kinh thánh được rất là nhiều cán bộ cộng sản trưng dẫn khi nói chuyện với các mục sư hoặc là kính tín hữu ở tại Việt Nam khi bắt họ. Đó là một điều ai ở Việt Nam cũng đã biết. Khi họ bắt người đó vào, người đó không nghe lời thì họ bảo rằng kinh thánh nói như thế này, mọi người phải vâng phục các bậc cầm quyền, thì anh phải vâng phục chúng tôi. Và đó là cái lập luận của họ. Nếu ai đã sống trải qua điều đó biết. Thế thì chúng ta có bắt buộc phải vâng theo hay không? Bây giờ trước hết thế này, nhà cầm quyền đó là đầy tớ của Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phải đòi hỏi người cầm quyền đó, đầy tớ đó phải vâng phục ông chủ. Bây giờ, nếu trong trường hợp ông chủ của chúng ta, ông đầy tớ của Đức Chúa Trời đó, những người cầm quyền bắt buộc chúng ta làm ngược lại với ý của Đức Chúa Trời thì sao? Nếu nhà cầm quyền bảo chúng ta làm những điều mà Đức Chúa Trời không đồng ý thì sao? Đây là lúc cơ đốc nhân phải nói như các sứ đồ ngày xưa ở trong công vụ sứ đồ đoạn 5 câu 29 rằng thà phải vâng lời Đức Chúa Trời còn hơn là vâng lời người ta. Tôi muốn minh giải thêm chút xíu nữa thế này. Trong luật pháp của chúng ta đang sống, đất nước chúng ta đang sống, và hầu hết nhiều luật pháp của nhiều nước đang sống thì bảo rằng không được ăn cắp. Và trong trường hợp mà bảo rằng không ăn cắp, nếu quý ông bà anh chị em là người con cái Chúa tin kính, nhưng mà nếu quý vị đi ăn cắp, quý vị bị bỏ vào tù, quý vị bị phạt, điều đó đúng, phải tuân thủ luật không được ăn cắp của người khác. Nhưng giả sử trong đất nước bảo rằng có một luật bảo rằng hãy giết đứa bé trước khi nó chào đời, hoặc là giết một người bệnh tật nào đó để cho họ bớt đi gánh nặng của xã hội chẳng hạn, hãy từ chối điều đó bởi vì luật đó đi ngược lại ý muốn của Đức Chúa Trời. Cho nên điều có thể nói với nhau một cách luận về việc này là như thế này, quý ông bà anh chị em, vì Đức Chúa Trời là đấng cao nhất, cho nên chúng ta hãy vâng phục điều mà Đức Chúa Trời muốn chúng ta vâng phục. Nếu chính quyền, nếu những người cai trị trong một đất nước làm những điều bắt buộc chúng ta phải sống theo cái cách mà lời Đức Chúa Trời cũng bảo, đừng ăn cắp, đừng trộm cướp, chúng ta đừng giết người, Đó là luật pháp của đời này, chúng ta hãy vâng theo điều đó, bởi vì luật pháp của Đức Chúa Trời bảo chúng ta phải làm điều đó. Nhưng nếu trong trường hợp có những luật pháp nói ngược lại với luật của Đức Chúa Trời, là cơ đốc nhân, chúng ta có quyền chọn vâng phục Đức Chúa Trời hơn là vâng phục nhà cầm quyền. Anh chị em hiểu điều tôi nói phải không? Chúng ta may mắn sống trong một đất nước mà có lẽ cái áp lực này không lớn, nhưng mà dù chúng ta sống nơi nào, ở trong bối cảnh nào, hãy hiểu một điều rằng bất kỳ điều luật nào đi ngược lại với Đức Chúa Trời, chúng ta có quyền từ chối, và trong nhiều trường hợp có thể bị tù tội giống như các sứ đồ ở trong thời cựu ước, bị giết chết giống như một số các con cái Chúa tôi tới Chúa các nơi trên thế giới. Nhưng hãy giữ lòng kính sợ Đức Chúa Trời, bởi vì đó là điều Đức Chúa Trời dạy. Cho nên hãy hiểu một điều, Đức Chúa Trời tể trị trên hết mọi sự. Cho nên nếu chính phủ, chính quyền bắt buộc tôi làm những điều ngược lại với lời của Đức Chúa Trời, chúng ta từ chối. Và đó là cái bổn phận của chúng ta, bởi vì Đức Chúa Trời cao hơn họ, họ không phải là người tối hậu của chúng ta. Để bây giờ, tôi chia sẻ với ông bà anh chị em điều thứ ba của một con cái Chúa nói như thế này. Đó là hãy vâng phục Chúa. Hãy vâng phục Chúa để có thể sống cách trách nhiệm. Và đây là cái điều mà tôi đang nói với các bạn chị em, hai điều mang tính nguyên tắc, và đây là điều áp dụng trong đời sống của chúng ta. Lâu rồi về trước, tôi nhớ có một lần tôi đi vào buổi sáng thứ bảy, tôi chạy xe đi hiệp nguyện ở Garland. Khi nhà tôi còn ở Granbury, tôi chạy trên đường 20, đang chạy một đoạn dài thì có một cái tai nạn rất là lớn. Vì vậy cho nên cái highway trên xa lộ 20 bị đóng lại, cho nên kẹt xe lại hơn nửa tiếng đồng hồ. Vì vậy cho nên cái giờ hiệp nguyện mà tôi đến thì hiệp nguyện các mục sư trong vùng ở trên Garland đó thì bị trễ, và nhích từng bước như vậy. Khoảng chừng 30-40 phút sau thì tôi ra khỏi cái kẹt xe đó, bắt đầu tôi chạy rất là nhanh, và cuối cùng thì tôi bị cảnh sát đóng lại vì phạt tôi. Lúc bây giờ phạt tôi hình như là 10-20 miles quá cái tốc độ, và tôi bị phạt. Quý vị biết tại sao tôi bị phạt không? Thông thường là cũng như nhiều người khác, tôi chạy cũng cẩn thận, cũng để ý thử có cảnh sát hay không, để ý thử mình chạy cho nó đúng tốc độ. Nhưng mà sở dĩ hôm đó tôi chạy nhanh quá tốc độ, và tôi biết là tôi chạy nhanh là tại vì thế này. Thứ nhất là tại vì tôi trễ, và thứ hai tôi nghĩ thế này, cái tai nạn rất lớn, cảnh sát rất là đông, và tôi nghĩ rằng mấy anh cảnh sát ở đó là nó đứng hết từ cái này rồi, giải quyết tai nạn rồi, sau lưng mình rồi, cho nên bây giờ chạy không có cảnh sát nào biết trước hết. Nhưng mà chẳng may cho tôi, chạy một vài mile thì có mảnh cảnh sát đứng đóng phía trước. Bác xe sao mà tại vì nếu trong trường hợp mà tôi chạy, tôi nghĩ là không có cảnh sát thì tôi chạy nhanh thì đâu có sao đâu. Cho nên đây là cái điều thật mà nhiều người phải biết thế này, nếu anh bà anh chị em có việc nào gấp, nếu không có cảnh sát thì quý vị có chạy vượt tốc độ không? Nếu không biết là hôm đó không có cảnh sát thì chúng ta chạy nhanh hơn bình thường. Vì sao chúng ta chạy nhanh hơn bình thường mà khi không có cảnh sát? Là tại vì chúng ta nghĩ rằng mình không bị phạt. Chúng ta giữ luật là tại vì chúng ta nghĩ rằng mình làm đúng theo luật, để mình giữ luật là tại vì mình sợ bị phạt. Cho nên đôi khi có nhiều trường hợp mà tôi biết là năm ngoái, khi mà có một vài cái phong trào defund police đó, tức là rút những cái ngân sách mà không hỗ trợ cảnh sát lại đó, một số các tiểu bang đã điều đó xảy ra, và bây giờ các tiểu bang đó có nan đề về vấn đề tình trạng trật tự xã hội. Và trong vùng chúng ta đôi khi cũng bị như vậy đó. Chúng ta may mắn là ở trong hội thánh chúng ta có mạnh cảnh sát, hãy hỗ trợ là tại vì thế này. Không có họ đó thì cái tình trạng phạm pháp nó lên rất là nhiều. Cái khuynh hướng con người của chúng ta đó là khi không có luật, khi không có ai để sợ thì chúng ta phạm tội. Mà đó là cái khuynh hướng tự nhiên. Kinh Thánh dạy chúng ta khác hơn như vậy. Hãy giữ luật không phải vì chỉ vì sợ phạt mà thôi. Vì sợ phạt thì đúng, nhưng mà giữ luật không phải chỉ vì sợ phạt mà thôi, nhưng hãy giữ luật vì tấm lòng và lương tâm của chúng ta. Tôi xin đọc quý vị, quý bạn chị em thấy câu số 5, hãy đọc kỹ câu số 5. Câu số 5 nói như vậy, câu số 5 nói thế này: vậy cần phải vâng phục chẳng những vì sợ hình phạt mà thôi. Tôi là người sợ hình phạt cho nên tôi nghĩ rằng không có cảnh sát tôi mới chạy, còn có cảnh sát thì tôi không chạy nhanh. Và nhiều người chúng ta làm gì đó, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng anh em sợ hình phạt mà anh em vâng phục không, it's ok. Nhưng mà đừng chỉ cho chừng đó mà thôi. Ông nói tiếp, tôi đọc lại: vậy nên cần phải vâng phục chẳng những vì sợ hình phạt mà thôi, nhưng cũng vì cớ lương tâm nữa. Là điều gì? Lương tâm là gì? Là một cái điều mà chúng ta biết ở trong lòng mình, chúng ta biết điều đó là phải, chúng ta biết điều đó là đúng, và chúng ta phải làm theo. Anh chị em biết rằng chạy vượt tốc độ hoặc là ăn cắp của người khác là sai không? Nếu chúng ta biết trong lòng mình như vậy, hãy áp dụng điều đó, không nhất thiết là có cảnh sát hay không có cảnh sát. Hôm nay trong bài học tuần Chủ nhật, ở trong Philip đoạn 2 có một cái điều mà Phaolô nói với tín đồ ở Thánh Philip đó, thì ông bảo rằng anh em mà khi tôi ở với anh em đó, anh em vâng phục rất là tốt. Bây giờ tôi không ở với anh em nữa, hãy càng nhiều hơn như vậy. Tức là có hay không có cũng ok, thì anh em cũng cứ tiếp tục sống như vậy. Và đó là sống với một tinh thần của một người có trách nhiệm, một người hiểu biết. Khi chúng ta áp dụng luật pháp nó cũng như vậy. Một trong những điều của anh bạn chị em biết làm mục sư đó, thì nó có một vài cái khó. Là ví dụ như có nhiều người ấy, thì khi mà mục sư đến, mà bảo là mục sư đến rồi ấy, thì mình đang nhậu đó, đang thì khi mà có mục sư đến ấy, thì tự nhiên là, dĩ nhiên mục sư chẳng làm gì của ông bạn chị em hết trơn á, nhưng mà cái nó, mục sư tới đó thôi, bỏ cái đó đi, dẹp cái đó đi. Và thực sự ra đó, một đời sống tin kính không nhất thiết là có mục sư hay không có mục sư. Những đời sống tin kính đó là không những có follow không có follow, đời sống tin kính đó là không những có nhân viên công lực hay không có nhân viên công lực. Hãy sống một cách chính đáng theo những tài định điều chúng ta biết và điều đúng. Đó là cái điều follow dạy, là hãy giữ luật pháp. Vì sao? Vì chúng ta biết điều đó và chúng ta làm theo điều đó. Rồi ông nói một cái câu nữa mà chúng ta nghĩ rằng nhiều người chúng ta cũng thấy, thế thì có nên hay không? Câu số 7. Ông nói tiếp thế này, tôi vừa qua câu 6 và đến câu số 7. Ông nói câu số 7 rằng thế này: phải trả cho mọi người mình đã mắc, nộp thuế cho người mình phải nộp thuế, đóng góp cho kẻ mình phải đóng góp, sợ mình kẻ mình đáng sợ, kính kẻ mình đáng kính. Nghĩa là nộp thuế, nghĩa là đóng góp, nghĩa là mình kính sợ người khác, một người nào đó. Thực sự ra đó, đây là điều mà không ai trong chúng ta muốn làm. Chúng ta tất cả đều biết đóng thuế cũng là cái điều mà không ai muốn. Mặc dù chúng ta phải đóng thuế, nếu mà IRS mà chúng ta không sợ nó truy mình á, thì nhất định là chúng ta trốn thuế. Như vậy cho nên nhiều khi chúng ta phải trả thuế, nhưng Kinh Thánh bảo thế này, bởi vì chúng ta hiểu biết điều đó phải. Tôi không có cổ động cho nhà nước, nhưng mà Kinh Thánh bảo rằng chúng ta phải đóng góp phần của mình, cho nên bảo rằng đóng góp, đọc thuế, đóng góp và sợ những người mình đáng sợ. Đó là những người mà chúng ta đáng để sợ, kính những người chúng ta đáng phải kính. Tôi đọc thấy có câu chuyện bảo rằng có một ông kia, một công dân Mỹ, ông một đêm nọ ông ngủ không được, sau khi nghe bài giảng này về ông ngủ không được. Tôi không biết ai cái đó, điều này tối nay có việc này xảy ra cho quý vị hay không. Ông ngủ không được bởi vì ông quit, ông coi như là ông gạt chính phủ, ông thuế ông không trả đủ. Cho nên tối hôm đó lương tâm ông nó cắn rứt. Ông thức dậy và ông viết một cái check $500, ông gửi cho IRS và ông thêm một cái nốt nữa, một cái lòng nói rằng xin lỗi tôi đóng thiếu thuế cho nên bây giờ tôi trả. Và nếu tối nay mà tôi ngủ không được, ngày mai tôi sẽ ký tiếp một cái check nữa cho quý vị. tức là cố gắng xoa dịu cái lương tâm của mình thôi, nhưng mà điều đó có nghĩa là không phải chỉ 500 mà thôi. Thật tại sao vậy? Tại không ai muốn đóng thuế. Không muốn đóng thuế, không muốn góp vào công ích. Nhưng mà thưa quý ông bà, anh chị em, Kinh Thánh dạy đó là cái trách nhiệm của một người sống trong cộng đồng đất nước. Nếu chúng ta liên kết cái câu 7 với câu 5 mà chúng ta vừa nói ở trên, thì chúng ta thấy rằng đây là điều nên làm, vì là trách nhiệm của một thành viên của một cộng đồng đất nước, dù 2.000 năm trước hay bây giờ trong thời chúng ta sống. Bởi vì tôi không có, tôi không muốn kể lại rằng tại sao chúng ta đi ngoài đường chúng ta yên tâm, tại sao chúng ta chạy xe trên đường mà nó không có ổ gà, ổ voi giống như ở Việt Nam, là tại vì những đồng thuế. Tôi không có muốn giải thích điều đó với ông bà anh chị em, nhưng mà tôi nói điều này để hiểu một điều rằng khi chúng ta sống đời sống của một cơ đốc nhân với một cái thái độ như vậy, thì chúng ta ở trong Phi-rơ đoạn 1 có 25 nói rằng chúng ta sẽ ngăn miệng những kẻ bài chích Đức Chúa Trời. Nói cách khác, chúng ta đang làm gương cho những người không biết Chúa rằng tôi là một người kính sợ Chúa, tôi sống theo lời của Đức Chúa Trời, tôi làm điều tôi phải làm. Cho nên hãy trở nên những công dân tin kính, hãy trở nên những người có trách nhiệm để làm gương. Bởi vì một khi chúng ta sống một đời sống như vậy, chúng ta có thể làm chứng cho người khác được. Chúng ta có thể dạng dĩ nói về tôi đã sống như thế nào giữa xã hội, giữa những người bên ngoài. Chúng ta có thể nói một cách dạng dĩ, bởi vì chúng ta có thể sống một đời sống có trách nhiệm như vậy, chúng ta có thể tạo một ảnh hưởng tốt đẹp trong cộng đồng đang sống chung quanh của chúng ta. Và đó là cái đời sống tin kính của một công dân tin kính. Và đây là điều tôi xin chia sẻ với quý ông bà, anh chị em. Thế thì thế này, tôi muốn nói rằng Đây là điều Kinh Thánh dạy chúng ta rằng về chính quyền, về sự vâng phục, về đời sống của cá nhân của chúng ta đối với cộng đồng chúng ta. Thế thì bây giờ chúng ta phải làm gì trong hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, trong tình trạng đất nước của chúng ta? Khi nói về chính quyền, tất cả chúng ta đều biết, nếu ai có cơ hội biết về thời sự nói về chính quyền, hãy càng nói đó là càng ấm ức. Dù chỉ chính quyền nước nào, ngay cả chính quyền nước Mỹ chúng ta đang nói, càng nói thì càng ấm ức. Đọc hết tin tức này vẫn chúng ta cảm thấy khó chịu vì sự bất công, vì sự vô tín, vì sự mất lòng tin, vì sự băng hoại, dù tại nước Mỹ hay bất kỳ nơi nào. Ví dụ chúng ta đọc thấy điều luật về vấn đề cấm phá thai, hạn chế phá thai chẳng hạn, nhưng mà vẫn có những cái trường hợp làm ngược lại và kiện tụng kéo nhau ra tòa, chúng ta không chịu được. Bây giờ mỗi cái khi nói đến chuyện đó chúng ta cảm thấy ấm ức. Bây giờ chúng ta phải làm gì? Và đâu là cái điều chúng ta có thể làm và chúng ta nên làm cho cái cộng đồng đất nước chúng ta đang sống? Điều tôi kêu gọi quý ông bà, anh chị em hãy cầu nguyện. Có nhiều người trách tôi là mỗi lần nói cái điều gì nan đề với mục sư là mục sư bảo cầu nguyện. Thì bây giờ làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Và sẽ dễ tôi chia sẻ với quý vị điều này là tại vì khi tôi đọc ở trong cuốn sách của ông Ronnie Floyd, cái cuốn sách How to Pray, có một chương ông viết về Pray for America. Cho nên tôi muốn chia sẻ điều này cho quý ông bạn cho em. Ở trong cuốn sách đó ông viết 10 điều một con cái Chúa nên cầu nguyện cho nước Mỹ. Cuốn sách cũng khá là mới, nhưng mà tôi sợ quý ông bạn cho em quên nhiều, cho nên tôi muốn chia sẻ với ông bà anh chị em 5 điều hôm nay. Một phần là đời sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện cho nước Mỹ. Lý do thế này: điều đầu tiên một con cái Chúa có thể làm đó là hãy cầu nguyện cho sự phục hưng tâm linh của đất nước này. Quý ông bà anh chị em biết điều này không? Đất nước chúng ta đang sống trong thế kỷ thứ 17 và đầu thế kỷ 18, sống thế kỷ thứ 18 và đầu thế kỷ thứ 19, có nhiều cuộc phấn hương xảy ra trên đất nước này. Sự tin kính Đức Chúa Trời bắt đầu lắng sâu vào lòng nhiều con cái Chúa, đến nỗi những cơn phục hưng đó là một cái khuôn nếp cho đất nước này từ nhiều thập niên, thậm chí cho đến ngày hôm nay. Có những cơn phục hưng mà đã làm cho cái ảnh hưởng đó trải dài trên xã hội. Nếu quý vị có cơ hội quan sát thì biết rằng trong những nước mà gọi là lấy Cơ Đốc giáo mạnh nhất từ Tây Âu qua bên Bắc Mỹ, thì hiện nay nước Mỹ là một nước còn lại có đời sống tin kính, mặc dù nó sa sút nhưng mà vẫn còn đời sống tin kính, gửi giáo sĩ ra nước ngoài rất là nhiều so với tất cả các nước khác. Trong khi châu Âu, trong khi Pháp, trong khi Đức, trong khi Anh, tại nơi đó, nếu quý vị đến đó, tôi nghe nói rằng những ngôi nhà thờ bây giờ nó biến thành những cái chỗ mà người ta có thể trưng bày giống như bảo tàng. Sở dĩ nước Mỹ còn đến ngày hôm nay chúng ta có thể nhìn thấy ít nhiều sự tin kính bởi vì có những cuộc phục hưng đã xảy ra trong đất nước này. Nhưng bây giờ, đất nước này sa sút. Chúng ta biết như tôi kể với ông bạn cho em về việc người ta kiện tụng nhau chỉ vì cái đạo luật của Texas về SB8 mà chống hoặc là hạn chế phá thai. Khi điều đó xảy ra, ngày hôm sau có việc kiện tụng liền, và ngày hôm sau có những bậc cầm quyền nói đến việc đó liền. Điều đó nó phản ánh một điều là cái sự tin kính đời sống tâm linh của đất nước này sa sút một cách nghiêm trọng. Cho nên tôi nghĩ thế này quý ông bà anh chị em, đất nước này cần sự phấn hưng tâm linh hơn cả sự giàu có. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng cầu nguyện Chúa cho đất nước này giàu lên, mạnh lên, đầy đủ hơn vật chất, nhưng mà đất nước này cần sự phấn hưng nhiều hơn. Vì vậy cho nên điều tôi kêu gọi quý ông bà anh chị em, có lẽ quý vị thấy điều đó ở xa, nhưng không xa đâu. Chúng ta là những công dân trong đất nước này, hãy cầu nguyện nhiều hơn là chúng ta than phiền về đất nước chúng ta đang sống. Hãy xin Đức Chúa Trời một cơn phấn hưng để cho chúng thời đại chúng ta sống, hoặc là thời đại con cái của chúng ta sẽ được hưởng nhận. Nếu cơn phấn hưng không xảy ra nước Mỹ, tình trạng nước Mỹ sẽ sa sút và con của chúng ta, cháu của chúng ta, chắc của chúng ta, nó sẽ đi vào cái cảnh sống trụy lạc, hư mất. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, chúng ta có thể làm gì trong bối cảnh này? Chúng ta chỉ có thể cầu nguyện. Cho nên đây là điều mà tôi nghĩ rằng nó không sâu xa đâu. Thực sự ra đó, đôi khi chúng ta cầm lên đất nước được mỗi ngày một lần, thậm chí chúng ta nhiều hơn như vậy nữa khi chúng ta nói chuyện về đất nước. Nhưng có bao giờ quý vị cầu nguyện cho đất nước này không? Cho nên tôi nghĩ là có thể được chúng ta cầu nguyện nhiều hơn sự phàn nàn của chúng ta trong đất nước chúng ta đang sống. Điều thứ hai chúng ta cầu nguyện là hãy cầu nguyện cho những người lãnh đạo đất nước. Quý ông bạn cho em biết thành phố chúng ta, hội thảo thánh chúng ta tọa lạc là Houghton City. Và ở trong thành phố này có một người Việt là thị trưởng thành phố, là ông tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Ông là người Phật giáo và ông rất là mộ đạo Phật giáo như chúng ta nhiều người biết. Cách đây vài năm ông mời tôi đến, khi mà ông chính thức đắc cử thị trưởng, ông mời tôi đến City Hall ở tại tòa thị sảnh của Houghton City để cầu nguyện trong một buổi họp hội đồng thành phố. Tôi biết một điều, ông không mặn mà gì với Cơ Đốc giáo, nhưng cái ảnh hưởng của những người tin kính chung quanh ông, và ông mở lòng, và điều đó hoàn toàn là tốt đẹp cho ông và tốt đẹp cho con cái Chúa. Tôi thì tôi rất là muốn tạo cái điều kiện tiếp xúc với ông nhiều hơn, tạo điều kiện để có thể có mối liên hệ với CD nhiều hơn. Nhưng chẳng may nhiều anh chị em, một số người cái Chúa trong Hội Thánh không hài lòng việc đó, cho nên buộc tôi phải distance từ họ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng những người như vậy họ rất cần sự cầu nguyện của chúng ta. Dù họ không tin kính, nhưng mà rõ ràng khi ở chung quanh có những người tin kính, tại vì ở trong cái hội đồng thành phố đó có những người tin kính, cho nên nó làm cho những người khác thấy rằng cái sự cầu nguyện là cần thiết. Cho nên khi chúng tôi thì nghĩ rằng tôi đến là tôi cầu nguyện cho ông và cầu nguyện cho những người hội đồng thành phố, thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể cầu nguyện cho một người như vậy thì chúng ta vẫn có thể cầu nguyện cho tổng thống, chúng ta có thể cầu nguyện cho lưỡng viện quốc hội, chúng ta có thể cầu nguyện cho tối cao pháp viện, cho các thống đốc và cho các thị trưởng của thành phố chúng ta đang sống. Có lẽ chúng ta không biết thị trưởng thành phố của chúng ta là ai, có lẽ nhiều người chúng ta không biết điều đó, nhưng hãy cầu nguyện cho họ, quý ông bạn chị em biết không, bởi vì thế này, cầu nguyện cho họ hạ mình, cầu nguyện cho họ kính sợ Chúa để cái đường lối, những cái hướng đi, những quyết định của họ đó nó không đi ngược lại với lời dạy của Đức Chúa Trời. Chúng ta cầu nguyện rằng Đức Chúa Trời cho một người lãnh đạo từ đất nước, từ ở trên trung ương cho tới địa phương, từ liên bang cho tới tiểu bang cho tới thành phố của chúng ta là những người kính sợ Đức Chúa Trời. Hãy cầu nguyện điều đó cho những người đó, và cầu nguyện cho những người hiện nay không kính sợ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời có thể thay đổi cuộc đời của họ. Họ sẽ thấy rằng họ bằng phòng hạ mình để kính sợ Chúa, cho nên hãy cầu nguyện cho người lãnh đạo đất nước. Điều thứ ba chúng ta nên cầu nguyện là hãy cầu nguyện cho tình trạng đạo đức gia đình học đường của đất nước chúng ta đang sống. Có lẽ nhiều người chúng ta biết thế này, gia đình của những người hàng xóm chúng ta đang rạn nứt. Quý vị biết không, rồi cái sự rạn nứt của gia đình hàng xóm của chúng ta nó sẽ lan đến chúng ta. Ở trên nước Mỹ ngày hôm nay có trên 50% những gia đình rạn nứt tan vỡ. Và vì vậy cho nên điều đó nó sẽ đòi hỏi đến trong Hội Thánh, trong con cái của Đức Chúa Trời. Chúng ta không làm gì được trong những hoàn cảnh đó. Chúng ta không ngăn được những dòng thác như vậy. Đức Chúa Trời có thể làm được. Vì vậy hãy cầu nguyện cho tình trạng gia đình. Hãy cầu nguyện cho nền giáo dục mà con cái chúng ta đang đi đến trường học. Tất cả những người nếu để ý thì biết rằng khi các cháu đến đó, bắt đầu nó làm quen những điều mà chúng ta biết rằng Kinh Thánh không muốn nó học hỏi. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta đưa con cái chúng ta vào môi trường giáo dục đó, cái chỗ mà đứa bé ngày hôm nay nó học hư nhiều nhất đó là ở trong trường. Vì vậy cho nên thưa quý ông bà, anh chị em, nếu môi trường học đường ở tại đất nước này không được thay đổi, con cái chúng ta nó sẽ hỏng. Khi nó lớn lên chúng ta sẽ thất vọng về điều đó. Chúng ta không biết làm cách nào. Điều chúng ta có thể làm thưa quý ông bà, anh chị em, nếu chúng ta không cầu nguyện đó, thì trong vòng vài năm nữa thôi, trong 50 năm, 10 năm nữa, con cháu của chúng ta sẽ ra sao? Vì vậy cho nên hãy cầu nguyện cho tình trạng gia đình sa sút, đạo đức sa sút trong đất nước này. Hãy nhìn bức tranh đó chứ không phải là nó không thuộc về mình, nhưng mà nó sẽ thuộc về mình, nó lan đến mình. Và cầu nguyện cho học đường, cầu nguyện cho những người dạy các con chúng ta mỗi sáng mỗi ngày như vậy, nó đến trường 5-7 tiếng đồng hồ, tại đó nó nghe, nó học, nó biết những điều đó. Nếu nó may mắn có thầy cô giáo nó là những người tin kính Đức Chúa Trời, nó sẽ học được một số điều tốt. Nếu may mắn chung quanh nó có những người bạn tin kính Đức Chúa Trời, nó học được những điều tốt. Nếu không thì sao? Cho nên hãy cầu nguyện cho tình trạng đạo đức và học đường của đất nước. Khi ở trong cuốn sách của ông Dr. Floyd đó, ông bảo rằng hãy cầu nguyện cho sự hiệp một của đất nước. Tôi skip cái này. Nhưng mà ở trong cái việc ông bảo rằng khi cầu nguyện cho đất nước hiệp một đó, thì Hội Thánh phải hiệp một. Hội Thánh không thể là cầu nguyện cho đất nước hiệp một nếu Hội Thánh đó chia rẽ. Các bạn cho em đồng ý điều đó không? Cho nên nếu chúng ta cầu nguyện cho đất nước này phục hưng, thì chúng ta phải cầu nguyện cho Hội Thánh trên cả nước tỉnh thức phục hưng. Chúng ta không thể nào Hội Thánh mình lề mề thế này để chúng ta đợi đất nước phục hưng. Đất nước sẽ không bao giờ phục hưng nếu Hội Thánh của Đức Chúa Trời sa sút tâm linh. Quý bạn anh chị em biết không, nếu chúng ta có thể nói đó, tình trạng đất nước này sa sút tâm linh là tại vì Hội Thánh sa sút. Có thể nói như vậy. Sở dĩ trong bao nhiêu năm trước mà đất nước được phấn hưng, nhiều người yêu mến Chúa là tại vì cái lửa đó nó bùng ra từ trong Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Nếu cái lò của chúng ta là cái lò là lửa phấn hương, lò lửa Đức Chúa Thánh Linh không cháy giữa hội thánh, thì làm sao chúng ta đợi ở ngoài kia nó nóng được? Ngoài kia xã hội, đất nước, cộng đồng chúng ta chỉ có thể nóng khi hội thánh của chúng ta nóng lên được. Cho nên hãy cầu nguyện cho hội thánh chung. Tôi đang nói hội thánh chung theo một nghĩa là tất cả các hội thánh trên nước Mỹ. Cho nên quý ông bạn chị em là công nhân dân thiên kính phải cầu nguyện cho các hội thánh đó. Bởi vì chúng ta tưởng tượng thế này, nếu hội thánh của Đức Chúa Trời có mấy chục triệu tín đồ hữu trên hội thánh trên đất nước này, nóng lên sự thăm viếng của Đức Chúa Trời, nó sẽ lan sang những người khác. Vì vậy cho nên đất nước này chỉ có thể phấn hưng khi hội thánh của Đức Chúa Trời được phấn hưng. Chúng ta cầu nguyện điều đó cho hội thánh chung, và chúng ta cũng phải cầu nguyện điều đó cho hội thánh riêng của chúng ta. Cộng đồng của chúng ta sẽ đây sẽ biết Chúa, sẽ được cứu nếu hội thánh forward được phấn hưng. Quý vị tin điều đó không? Nếu tại đây mà lửa Đức Chúa Trời cháy xuống, mỗi người chúng ta cảm thấy ăn năn về tội lỗi, thống khổ về thống thiết về cái đường trường hợp của mình, chúng ta xin Chúa tha thứ tội, chúng ta nóng lòng vì này, Đức Chúa Trời đốt cháy trong đời sống mỗi cá nhân trong hội thánh của chúng ta, thì cộng đồng người kia sẽ có người biết Chúa. Để chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đi chờ, chúng ta không thể nào làm ngơ trước một người mà họ không biết gì về Chúa, họ khốn khổ, chúng ta không làm ngơ điều đó, bởi vì Thánh Linh cháy trong đời sống của chúng ta. Cho nên ảnh hưởng của một hội thánh rất là quan trọng. Cho nên hãy cầu nguyện cho hội thánh chung, cầu nguyện cho hội thánh của chúng ta được Đức Chúa Trời thăm viếng và được thân phân hương. Điều thứ năm chúng ta có thể cầu nguyện là hãy cầu nguyện cho chính mình trong đời sống của chúng ta. Cầu nguyện cho chính mình, quý ông bà anh chị em. Chúng ta cứ mang đất nước, chúng ta cứ mang lãnh đạo, chúng ta cứ mang hội thánh, những cái chỗ bắt đầu là mỗi cá nhân của chúng ta. Khi một con cái Chúa được phấn hưng, thì cái phấn hưng, cái phước hạnh đó đem phước hạnh đó cho người chung quanh. Giả sử như hội thánh của chúng ta, cả hội thánh của chúng ta được Chúa thăm viếng, tất cả một con cái Chúa được phấn hưng, được Đức Chúa Trời đốt lửa trong đời sống của chúng ta, mà mỗi người chúng ta chỉ ảnh hưởng 5 người thôi. Nếu đời sống thâm tục linh của chúng ta đã ảnh hưởng trên 5 người, thì quý vị biết rằng trong cộng đồng này có 5 đến 700 người được ảnh hưởng, được phước hạnh, được lửa của Đức Chúa Trời thăm viếng cả thân tốt. Cho nên sự tỉnh thức và phấn hưng của đời sống của một cá nhân là chìa khóa để đem phước hạnh đến cho cộng đồng rồi cho đất nước. Cho nên chúng ta cảm thấy buồn vì đất nước, chúng ta cảm thấy cầm lên, chúng ta khốn khổ vì đất nước, chúng ta bực bội vì đất nước. Nhưng quý bạn chị em biết không, thực sự ra sự phấn hưng chỉ có thể có khi đời sống của chúng ta. Ma quỷ đừng tìm một cách để đổ nước lạnh vào. Những Đức Chúa Trời muốn đốt lửa Thánh Linh của Chúa, và cái củi mà Đức Chúa Trời có thể đốt là đời sống cá nhân của chúng ta. Cho nên tôi chia sẻ điều này với chú ông bà anh chị em rằng sự tỉnh thức phấn hưng trong đời sống của cá nhân chúng ta là chìa khóa để đem đến phước hạnh đó cho cộng đồng rồi đất nước. Mỗi công nhân tin kính yêu mến Chúa là nguồn phước của đất nước này. Cho nên anh chị em có muốn mình là một công nhân tin kính như vậy không? Chúng ta không thay đổi được đất nước, chúng ta không thay đổi được cộng đồng, không thay đổi được thành phố, thậm chí không thay đổi được khu phố. Nhưng tôi tin rằng nếu đời sống của chúng ta được Chúa thăm viếng thay đổi, sẽ thay đổi được một vài người làm chung với chúng ta. Ôi xin Đức Chúa Trời ngài nhắc tôi với quý ông bà anh chị em, xin Chúa tha thứ cho chúng ta, cho chúng ta hạ mình và làm một công dân tin kính trước mặt Đức Chúa Trời. Cho nên tôi chia sẻ điều này với quý ông bà anh chị em. Buổi sáng hôm nay, nhân Phaolô bảo đến cái đời sống đạo trong một đất nước, trong đối với chính quyền, thực sự ra thì đời sống của chúng ta vô cùng quan trọng để có thể thay đổi người chung quanh. Tại sao chung quanh của chúng ta vẫn lạnh lẽo? Tại vì chúng ta lạnh lẽo. Cho nên hãy cầu nguyện xin Chúa tha thứ cho chúng ta, Chúa thức tỉnh chúng ta, Chúa giúp đỡ chúng ta. Chúa ơi xin giúp con. Con chỉ có thể xin thăm viếng, xin phấn hương con để con có thể ảnh hưởng một vài người làm việc chung, một vài người trong gia đình, một vài người hàng xóm của con. Khi con cái Chúa tất cả nói điều đó sẽ lan rộng trong đất nước, trong cộng đồng. Vấn đề là quý ông bà, anh chị em có muốn làm điều đó hay không? Tôi mời tất cả mọi người cùng đứng lên cầu nguyện. Tôi không biết quý vị ghi nhận được điều gì, Chúa dạy quý ông bà, anh chị em điều gì. Những điều tôi chia sẻ với quý ông bà, anh chị em để nói một điều là quý ông bà, anh chị em ơi, Đức Chúa Trời yêu thương thế giới này, Đức Chúa Trời yêu thương đất nước này, Đức Chúa cũng như Đức Chúa Trời yêu thương hội thánh và yêu thương chúng ta. Ngài muốn làm điều gì đó thì Ngài làm điều đó qua đời sống của chúng ta. Hãy cầu nguyện với Chúa, Chúa ơi xin giúp con để con có thể làm được.